Thư nữ công lược, chương 123, phát trần thưởng, góc truyện audio.com. Rất tốt, nghe thấy thập nhất nương hỏi chuyện mình quen thuộc, Từ Lệnh Nghi phục hồi tinh thần lại, đáy mắt có vẻ vừa lòng, lều cháo các nhà đều dựng lên, sáng sớm ngày mai liền bắt đầu phát trần. Ta xem các nhà chuẩn bị lương thực duy trì một tháng không phải là việc khó. Thập nhất nương gật đầu, vậy tốt, chỉ cần có thể qua mùa đông này, đợi sang mùa xuân đầu năm sẽ tốt lên. Từ Lệnh Nghi gật đầu, uống một ngụm trà, nói. Trong phòng chúng ta phái ai đi giúp đỡ nấu cháo, nếu phải dựng lều cháo làm việc thiện, nữ quyến Từ gia như thế nào có thể không tham dự trong đó. Nhưng làm cho các nàng đi phát trần, là không có khả năng. Cứ như vậy, liền nghĩ biện pháp vẹn toàn, các phòng phái mama có thể diện nhất đi giúp đỡ phát trần. Mà những mama này bất quá là ngồi ở trong lều cháo tránh gió cách gian nhỏ trò chuyện, nhìn thô sử bà tử, gã sai vặt ở một bên làm việc mà thôi. Trong phòng chúng ta là đào mama. Thập nhất nương cười nói, nhị tẩu bên kia là hạng mama, tam tẩu là cam mama, ngũ đệ muội thêm thạch mama. Từ Lệnh Nghi ân một tiếng, thập nhất nương kêu Xuân Mạt tiến vào thay quần áo cho hắn, mình lấy lô tay làm ấm giường, hầu hạ Từ Lệnh Nghi đi nghỉ. Cam mama sai người mang bộ bài đến, mọi người cũng đừng làm ngồi xuống đi. Tất cả mọi người nhìn cam mama, hiện giờ là tam phu nhân quản gia, đỗ mama cũng không tốt bắt mặt mũi cam mama cười ứng. Thời tiết lạnh như vậy, ai không muốn trốn tránh chút. Mọi người nhìn thấy nhẹ nhàng thở ra, đều tự đào bạc vụn bắt đầu đánh bài. Đợi đến lúc phát trần, mọi người đã bỏ bài, đến lều cháo phía trước đi đốc thúc nhóm bà tử, gã sai vặt phát trần. Nam nhân nữ nhân nhóm đứa nhỏ quần áo lam lũ kéo thành một đoàn tuôn lên, khổng vũ lực nha dịch dùng roi quất trong không trung vang lên chan chát, làm dân chạy nạn chen chúc kinh sợ, hét to bắt bọn họ sắp xếp thành hàng. Có những người lĩnh cháo nóng đều đem nhóm mama mặc kim mang ngân đứng ở lều cháo trở thành từ thị nữ quyến khấu đầu tạ ơn. Mặc kệ là ai ở trong không khí như vậy đều không khỏi sinh ra vài phần đắc ý. Buổi tối trở lại trong phòng, không khỏi sinh động như thật giảng cho phu nhân của mình nghe. Thập nhất nương cười nói, cho dù như thế, mama mấy ngày nay liền vất vả nhiều chút. Phu nhân yên tâm, đào mama cười nói, ta sẽ cùng vài vị mama đồng tiến đồng lui. Thập nhất nương gật đầu. Đào mama liền hỏi chuyện Từ Lệnh Nghi ngày mai đi chỗ Tần Di Nương nơi đó quá đêm. Hầu gia có nói cái gì cũng không có nói. Thập nhất nương nghĩ đến hắn ngày hôm qua buổi tối hết thảy như cũ, ta còn muốn hỏi mama, muốn cấp hầu gia mang vài món xiêm y qua hay không? Vậy thì không cần, đào mama cười nói, nguyên hầu gia ở phòng nào đều có xiêm y. Thập nhất nương nghe xong thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu còn muốn mang xiêm y đi chẳng phải giống như là chuyển nhà. Đến buổi tối, hai người cùng đi chỗ thái phu nhân nơi đó ăn cơm. Tất cả mọi người kể chuyện phát trần, tam lão gia cùng tam thái thái lần này là diễn viên, không khỏi hưng chí rào rạt, trở về có chút mệt. Tần Di Nương sớm mang theo tiểu nha hoàn ở cửa góc đông hầu. Thấy Từ Lệnh Nghi cùng thập nhất nương, vội ngồi xổm hành lễ. Thập nhất nương cười cùng Từ Lệnh Nghi ở cửa nách phía đông chia tay, lập tức trở về phòng. Hổ phách phải đến giường nàng trực đêm, bị thập nhất nương đuổi về gian phía đông. Người trước kia cũng không có ân cần giống hiện tại, nàng nhất thời nghẹn lời, thập, góc truyện audio.com, nhất nương sao không biết tâm tư của nàng, nghiêm mặt nói, ngươi đi ngủ của ngươi đi, ta lại không phải tiểu cô nương không dành thế sự, trong lòng hiểu được. Vừa cười nói, nếu nhàm chán, nửa đêm kêu ngươi nói chuyện phiếm, lúc đó không chuẩn nhàn hạ kêu không đứng dậy. Hổ phách thấy nàng còn có tâm tình trêu chọc yên lòng, liên tục gật đầu, đi gian phía đông nghỉ. Một người ngủ ở trên giường rộng thùng thình, với bên người có người hô hấp ngủ, ít nhiều có vẻ vô duyên vô cớ quạnh quẽ. Thập nhất nương ngay từ đầu thật đúng là không thói quen. Nhưng nghĩ đến sáng mai còn muốn đi thỉnh an thái phu nhân, nghĩ không biết có bao nhiêu người chờ xem biểu tình của nàng, nàng liền đếm cừu ngủ. Ngày hôm sau giờ sửu tỉnh lại, bốn phía yên tĩnh lặng lẽ, bên tai lại mơ hồ cảm thấy nghe được phía đông có tiếng hầu hạ Từ Lệnh Nghi rời giường, rửa mặt. Cách một con hẻm, như thế nào có thể nghe được? Thói quen thật sự là chuyện đáng sợ, thập nhất nương nhắm mắt lại chui vào chăn nệm, lại trầm ngủ say đi. Đến chính mão, lại tự động tỉnh lại đây, hổ phách cùng đám người Lục Vân đã sớm chuẩn bị tốt nước rửa mặt xiêm y ấm áp chờ nàng rời giường. Hầu gia đã vào chiều sớm, hổ phách hầu hạ thập nhất nương mặc y phục ở chỗ Tần Di Nương ăn điểm tâm. Phòng bếp nhỏ bên kia có chuyện truyền lại đây, nói Tần Di Nương bên kia nửa đêm phải cần nước. Biết, thập nhất nương gật đầu cảm thấy cho hổ phách truyền lời như vậy thật sự là không quá thích hợp, về sau ngươi đừng quản việc này. Hổ phách muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn gật đầu. Rửa ráy một phen sau, Tần Di Nương cùng Văn Di Nương đến vấn an với nàng. Tần Di Nương mặt đỏ hồng, mang theo vài phần ngượng ngùng, đôi mắt Văn Di Nương lại ở trên mặt nàng chuyển động không ngừng, giống như phải từ đó nhìn ra chút gì đó. Thập Nhất Nương thản nhiên cười cùng bình thường giống nhau hỏi thăm bệnh tình Kiều Liên phòng, cùng hai người nhàn tán gẫu vài câu thì đứng dậy đi chỗ Thái Phu Nhân nơi đó. Thời tiết lạnh như vậy, Tam Phu Nhân cùng Ngũ Phu Nhân đều so với Thập Nhất Nương đến sớm. Hai người thấy Thập Nhất Nương đều cười mỉm chào hỏi, biểu tình lại mang theo vài phần nghiên cứu. Thập Nhất Nương cảm thấy có chút buồn cười. Lúc mình gả vào đã biết từ lệnh nghi là có thiếp có con trai, chẳng lẽ bởi vì từ nghe được biến thành nhìn đến, liền phải khóc lớn đại nháo hay sao? Công người thường thường theo tình huống mà biến hóa, nhìn không rõ tình cảnh của mình, quên ước nguyện ban đầu, mất đi mục tiêu, không biết mình rốt cuộc muốn là cái gì, mới chính là nguy hiểm. Nàng cho tới bây giờ không có quên, lúc trước mình ôm tâm tình như thế nào gả đến Từ gia. Thập Nhất Nương tự nhiên hào phóng cùng hai người thi lễ cùng đi gặp Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân ngồi ở lâm song đại kháng nhìn Chuân Ca cùng Trinh Tỷ Nhi chơi vặn dây thừng. Thập Nhất Nương tiến vào, ánh mắt nàng liền thẳng tắp dừng ở trên người Thập Nhất Nương. Lại là một cái tìm hiểu, Thập Nhất Nương tỉnh bơ cười cấp Thái Phu Nhân hành lễ vấn an. Thái Phu Nhân thấy nàng tươi cười ôn hòa, thần sắc tự nhiên, không khỏi hơi vốt cằm, tươi cười không che giấu vừa lòng cùng vui mừng. Thập Nhất Nương âm thầm thở một hơi, biết mình lọt qua cửa. Mà Chuân Ca cùng Trinh Tỷ Nhi thấy trưởng bối tiến vào, vội xuống kháng cấp mọi người hành lễ, lại có nhóm tiểu nha hoàn mang ghế con đặt ở trước kháng. Tam Phu, Góc Chuyện Audio.com, Nhân Nói Chuyện Phát Trần, thời tiết rất lạnh, ta nghĩ cấp mama gã ê sai vặt đến hỗ trợ lều cháo, mỗi người mỗi ngày trợ cấp 30 văn tiễn, tuy là trong người nhà cũng không thể cho bọn họ bất mãn. Ngài xem việc này có thể được hay không? Tính toán của ngươi tinh danh. Thái Phu Nhân cười rộ lên, cũng không thiếu chút tiền này. Cho ngươi được chút thể diện này tốt lắm. Tam Phu Nhân nghe xong vội đứng dậy cấp Thái Phu Nhân nói cảm ơn. Nương thật sự là tâm địa Bồ Tát. Thái Phu Nhân liền hỏi hạng mama bên người nhị phu nhân. Bất quá là đáp ứng một chút cho nàng sớm một chút hồi Tây Sơn đi thôi. Di thực bên kia vốn ít người, còn vất vả đem nàng từ Tây Sơn lại đây. Ai nói không phải, Tam Phu Nhân cười nói, chính là đây là chuyện tích đức đại thiện, nhị tẩu cũng muốn tham gia chung thôi. Còn nói Đỗ mama tuổi cũng lớn, như vậy mỗi ngày trong gió trong tuyết, nếu có gió lạnh ho khan sẽ không tốt lắm. Thái Phu Nhân gật đầu, người lo lắng thực chu đáo. Tam Phu Nhân liền đem ý tư Thái Phu Nhân nói cùng hạng mama, phái người tiễn hạng mama hồi Tây Sơn. Lại thương lượng Đào mama cùng Thạch mama. Ngày mai Đỗ mama không đi lều cháo, hai vị mama không bằng cách hai ngày đi xem, mọi chuyện có Cam mama ở nơi đó. Đều được thoải mái, Đào mama cùng Thạch mama nhìn nhau cười, hướng Tam Phu Nhân nói cảm ơn, đều tự tan. Ngươi xem trong đó có cái gì không xong hay không? Ngũ Phu Nhân vuốt bụng có chút nhô ra, không chút để ý nói. Thạch mama đem đĩa đựng quả táo đã bóc tốt đưa tới tay nàng, Tam Phu Nhân luôn luôn nhiều chú ý, hiện tại cũng không nói chính xác. Ngũ Phu Nhân ngón tay lấy chiếc nĩa sứ xanh ngọc thi kháp men xiên một miếng táo đưa tới bên miệng. Ngươi xem Đào mama, nàng nếu đi, ngươi như trước mỗi ngày đều đi. Nàng nếu cách vài ngày đi xem, ngươi cũng cách vài ngày đi xem đi là được. Thạch mama vội cười ứng vâng, cách vài ngày đi xem. Thập Nhất Nương có chút kinh ngạc, là nguyên lai phát trần là như vậy, hay vẫn là Tam Phu Nhân chủ ý. Nguyên lai phát trần cũng là như vậy. Đào mama cười, lúc này mắt thấy phải qua năm, chuyện trong nhà đều vội vã, bất quá phái người chuyên môn ở nơi đó làm việc, ai cũng không đi mỗi ngày. Nguyên lai cũng là cách vài ngày nhìn một lần là đến nơi. Thập Nhất Nương gật đầu, vậy chiếu theo quy củ cũ, bất quá ngươi cũng phải nhiều tâm, miễn cho Thạch mama đi, ngươi ở lại trong nhà. Luôn không tốt, Đào mama vội hỏi, phu nhân yên tâm, chúng ta vừa không làm đầu cũng không làm đuôi. Miễn cho có tiếng gió gì truyền ra, còn tưởng rằng chúng ta cùng Tam Phu Nhân đánh võ đài. Mama trong lòng có sổ liền tốt, Thập Nhất Nương nói xong, từ lệnh nghi đã trở lại. Đào mama vội vàng lui đi xuống, Thập Nhất Nương kêu hạ y hầu hạ hắn thay quần áo. Hôm nay ở nhà làm gì đó, từ lệnh nghi dùng khăn min nóng hôi hổi lau mặt, khóe mắt phiêu quá trên kháng thấy khuôn thiêu thùa may vá, lại ở nhà làm thiêu thùa may vá. Buổi chiều làm thiêu thùa may vá. Thập Nhất Nương cười nói, buổi sáng đi nương nơi đó ngồi. Từ lệnh nghi gật đầu thay đổi xiêm y cùng Thập Nhất Nương đi chỗ Thái Phu Nhân nơi đó. Vào cửa Thập Nhất Nương chợt nghe đến Thái Phu Nhân a a cười. Nàng không khỏi kỳ quái, không biết là ai có thể đem Thái Phu Nhân đậu vui vẻ như vậy. Đãi vén mảnh tiến gian phía tây, thập nhất nương thấy một phu nhân mặc hoa cuộc đời màu đinh hương xa lạ chính ngồi ở bên cạnh kháng biên lẫy cỏ của thái phu nhân cùng thái phu nhân nói chuyện. Thấy thái phu nhân ngẩng đầu hướng Từ Lệnh Nghi cùng Cốc Truyện Audio.com, thập nhất nương nhìn lại, nàng lập tức đứng lên, hầu ra, nô tỳ hương giật cho ngài thỉnh an, nói xong, thật sâu quỳ xuống phúc phúc, Từ Lệnh Nghi cười gật đầu, nguyên lai là hương giật a, khó được thân thiết, thập nhất nương không khỏi đánh giá phu nhân kia, hơn 40 tuổi, khuôn mặt ngăn nắp, thân hình cao lớn, có vẻ có chút tráng kiện. Đỗ Mama thấy thập nhất nương rất là tò mò, vội cười nói. Tứ phu nhân, đây là trước đây ở trước mặt thái phu nhân hầu hạ hương giật. Ngài chưa thấy qua, hai vợ chồng nàng quản điền trang Từ gia chúng ta Từ gia ở nguyên quán Hà Nam. Nghe nói hầu gia thú tân phu nhân cố ý nương đến cơ hội tặng hàng hóa năm đến cho ngài thỉnh an. Cách chương.